Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, khi mà chúng ta sinh con ở Úc, đối với rất là nhiều những người mẹ di dân không nói tiếng Anh thì đây có thể là một quá trình rất là bối rối và ngỡ ngàng. Và bên cạnh đó thì khi mà đại dịch COVID-19 xảy ra thì cũng có nhiều cái sự thay đổi trong cái cách mà các bệnh viện công cũng như bệnh viện tư họ chăm sóc cho những người mẹ trong cái quá trình sinh nở. Và ngày hôm nay trong tiết mục nuôi con ở Úc thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với midwife Jessica Huỳnh. Cô hiện đang còn làm việc tại một bệnh viện công ở Victoria. Cô sẽ chia sẻ với chúng ta thức liên quan đến việc khi mà chúng ta sinh nở và mang thai tại Úc như thế nào. Xin được chào Jessica Huỳnh.
Chào chị Ngọc.
Rất là cảm ơn Jessica đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi Jessica đó là nếu như mà một người mẹ đó biết được là mình mang thai thì họ nên gặp ai để có thể bắt đầu cái việc được chăm sóc trong cái quá trình mang thai của mình, thưa Jessica?
Dạ, đầu tiên là mình sẽ gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình sẽ confirm cái pregnancy và sẽ ghi cái toa để thử máu và siêu âm. Sau khi có kết quả, bác sĩ gia đình sẽ ghi cái referral cho cái bệnh viện trong cái vùng mà mình ở. Mà trong khoảng 2 tuần mà mình không có được bệnh viện gọi qua cho mình thì mình có thể gọi lên cái antenatal clinic để hỏi họ có nhận được cái referral hay là không.
Vậy thì trong cái khi mà mình đến gặp bác sĩ gia đình đó Jessica thì làm cách nào để mà bác sĩ gia đình có thể biết được là em bé của mình đã được bao nhiêu tuần?
Dạ, bác sĩ sẽ làm một cái blood test. Khi đó thì nó có nói khoảng bao nhiêu tuần. Với lại bác sĩ sẽ tính về cái kinh của mình. Từ cái ngày đầu tiên của cái kinh cuối của mình á, bác sĩ sẽ tính từ đó để biết bao nhiêu tuần.
Vậy thì Jessica ơi, ví dụ như là khi mà mình biết mình mang thai rồi và được bác sĩ gia đình họ gửi cái referral vô bệnh viện rồi, trong cái buổi hẹn gặp đầu tiên á, với bệnh viện thì nó sẽ diễn ra như thế nào và ở tuần thứ bao nhiêu?
Hiện nay buổi khám thai đầu tiên có thể khác trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đa số các bệnh viện đang thực hiện khám qua điện thoại cho buổi hẹn đầu tiên. Việc này có thể kéo dài khoảng 20-30 phút và midwife sẽ hỏi bạn một số câu hỏi liên quan tới tiền sử bệnh của bạn và trong gia đình các loại thuốc đang sử dụng vân vân. Nếu midwife cần bạn thực hiện các kiểm tra test bị bỏ lỡ hoặc sắp tới, ví dụ chụp scan lúc 20 tuần, thì chỉ định sẽ gửi qua mail một số thông tin cho bạn trong quá trình mang thai cũng sẽ được gửi qua email. Bạn sẽ tới khám trực tiếp với midwife khi trên 22 tuần. Họ sẽ đo kích thước thai và kiểm tra nhịp tim bằng ống nghe truyền dụng. Cái referral mà bác sĩ làm thì từ 12 tuần trở lên. Nếu có bất thường trong quá trình mang thai, việc khám thai sẽ khá thừa lúc đầu và vào thai kỳ thứ 3 thì appointment từ 2 tới 4 tuần gặp một lần. Mỗi bệnh viện hơi khác nhau.
Như Jessica nói, nếu như mà người mẹ nào may mắn mà không gặp cái quá trình phức tạp hay là có những cái biến chứng trong cái việc mang thai thì lúc đầu những cái lịch khám nó sẽ thưa và đến khi cuối thai kỳ thứ 3 thì nó mới nhiều cái buổi hẹn khám với bác sĩ hơn. Có một cái điều mà Jessica chia sẻ đề cập thì Bích Ngọc thấy rất là quan trọng, đó là bởi vì cái COVID-19 cho nên là cái buổi hẹn đầu tiên sẽ thực hiện qua điện thoại. Và đối với rất là nhiều người mẹ Việt thì họ cảm thấy là không có tự tin lắm khi mà khám qua điện thoại như vậy. Tại vì có thể là tiếng Anh của họ không có rành. Rồi khi mà gặp mặt trực tiếp, nói chuyện trực tiếp, giao tiếp với bác sĩ, midwife trực tiếp thì cũng dễ dàng hơn là qua telehealth hay là qua phone. Thì không biết là có cái dịch vụ thông dịch hay cái hỗ trợ nào cho những người mẹ Việt mà không nói được tiếng Anh trong cái buổi hẹn khám đầu tiên không?
Lúc mà bác sĩ ghi cái referral, bác sĩ sẽ ghi xuống là người mẹ cần người thông dịch hay là không. Rồi tụi em sẽ organize cái đó cho người mẹ. Cho nên các người mẹ đừng có lo về cái đó.
Và nếu như mà mình không có nói được tiếng Anh thì có thể là người chồng hay người partner của mình có thể tham gia chung vào cái cuộc điện thoại đó để hỗ trợ cũng như là lắng nghe những cái tư vấn từ phía midwife trong cái buổi hẹn đầu tiên, đúng không Jessica?
Dạ tất nhiên cũng được, nhưng mà tụi em thì thà cho người interpreter ở bệnh viện để thông dịch cho nó rõ ràng cho người mẹ.
Như vậy thì cũng xin lưu ý với các mẹ mà không rành tiếng Anh đó, thì các chị có thể yêu cầu GP bác sĩ gia đình của mình yêu cầu cái thông dịch viên cho cái buổi hẹn khám thai đầu tiên đối với bệnh viện để họ có thể thu xếp. Jessica có thể chia sẻ với thính giả những cái kiểm tra nào hay những cái scan nào mà một người mẹ mang thai sẽ có trong cái quá trình mà mình mang thai không ạ?
Dạ, bắt đầu với bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ sẽ order những cái blood test về loại máu của mình, giống như mình cộng O cộng hay là O negative, cái đó là important để ý biết viêm gan B, C, chất sắt của mình, vitamin D, nhiều thứ lắm. Siêu âm á, thì là scan đầu tiên có thể là dưới 10 tuần, scan khoảng 12 tuần với lại 20 tuần. Một khi bạn đã được bệnh viện chăm sóc, midwife sẽ chỉ định tất cả các kiểm tra bạn cần. Đáng tiếc là do dịch COVID-19, đa số các bệnh viện sẽ chỉ thực hiện scan cho các trường hợp có nguy cơ cao. Mỗi bệnh viện sẽ có cách đánh giá nguy cơ cao khác nhau. Vì bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, nếu midwife chỉ định siêu âm, họ sẽ yêu cầu bạn siêu âm ở một phòng khám tại cộng đồng, vì lý do đó sẽ an toàn hơn cho bạn và thai nhi. Có nhiều điểm siêu âm Bulk bill mà midwife có thể gửi chỉ định cho bạn. Thông thường nếu kỳ scan 20 tuần bình thường, midwife sẽ không cần yêu cầu scan thêm lần nào nữa. Tuy nhiên nếu muốn, bạn có thể tới gặp GP để được chỉ định thêm một lần scan trong thai kỳ thứ ba để kiểm tra sự phát triển của thai nhi.
Chắc hẳn là đối với rất là nhiều những người mẹ mang thai ấy, thì cái việc mà có được cái chăm sóc hỗ trợ của bệnh viện, ví dụ như là làm những cái scan hay là CTG trong cái khoảng thời gian cuối thai kỳ ấy, nó rất là quan trọng. Nhưng mà vì những cái giới hạn hiện tại của bệnh viện ấy, những cái scan này nó sẽ hạn chế hơn, ít được thực hiện hơn để bảo đảm cho cái sự an toàn của người mẹ và thai nhi. Bích Ngọc có nghe một số người mẹ họ chia sẻ là hiện tại khi mà vào thăm trong bệnh viện nè, thăm những cái người mẹ sinh con rồi khi mà đi khám thai ở bệnh viện nó rất là khắt khe. Có cái cách nào để mình có thể hỗ trợ người mẹ trong những cái hoàn cảnh này không, thưa Jessica?
Em biết vì lý do COVID nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà nhiều bệnh viện em biết là không có cho người chồng vào cái lúc mang thai, nhưng mà lúc mẹ vào lúc sinh á, thì người chồng có thể vào đó. Sinh xong thì người chồng có thể thăm. Có nhiều bệnh viện cho thăm trong lúc giống như từ 1 giờ tới 3 giờ, rồi 5 giờ tới 7 giờ, hoặc là có nhiều chỗ thì là từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, cho nên mình phải hỏi để coi biết giờ visiting hours là như thế nào.
Dù là có thể người chồng cũng như là người thân trong gia đình không có được phép tiếp xúc với lại người phụ nữ mang thai hoặc là sinh con nó thường xuyên như trước đây vì Covid-19, nhưng mà chắc hẳn là những người midwife rồi những người y tá, các bác sĩ ở trong bệnh viện sẽ hỗ trợ rất là tích cực cho người mẹ khi mà không có người thân ở bên cạnh, đúng không Jessica?
Phải, tụi em sẽ lo đầy đủ cho người mẹ.
Thì có rất là nhiều lựa chọn để chúng ta có thể sẽ giúp đỡ khi mà chúng ta mang thai, có thể là gặp những cái người hỗ trợ sinh, những người nữ hộ sinh như là midwife giống như Jessica, hoặc là chúng ta gặp bác sĩ gia đình hoặc là gặp bác sĩ hộ sản. Những cái người này họ sẽ đóng cái vai trò như thế nào và có những cái loại chăm sóc nào nó đang có sẵn cho những người mẹ, Jessica có thể trình bày cụ thể hơn được không?
Trong buổi khám đầu tiên qua điện thoại, midwife sẽ giới thiệu cho bạn các lựa chọn chăm sóc thai, ví dụ như chăm sóc kết hợp với bác sĩ gia đình, khám với midwife tại bệnh viện, hoặc một số bệnh viện có chương trình chỉ định. Khi đó bạn sẽ được chăm sóc với một midwife chính xuyên suốt quá trình mang thai. Midwife này sẽ có một đồng nghiệp hỗ trợ, và nếu midwife chính không thể gặp bạn trong buổi khám, người khác sẽ thay mặt. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ gặp chủ yếu một midwife trong suốt quá trình chăm sóc. Nhiều thai phụ rất thích lựa chọn này nên danh sách chờ có thể khá dài. Dạ, và bạn sẽ chỉ cần gặp bác sĩ sản khoa nếu có biến chứng trong quá trình mang thai.
Lúc nãy thì Jessica có đề cập đến cái việc là chúng ta có thể lựa chọn một midwife chính chăm sóc cho chúng ta trong suốt cái thai kỳ luôn. Thì cái điều này rất là hay, bởi vì chúng ta có một cái người chăm sóc chính và họ sẽ theo suốt mình, rồi cũng giống như là một cái người bạn đồng hành với mình, thay vì gặp gỡ rất là nhiều những cái midwife khác nhau. Thì không biết là cái chi phí để mình nhận được cái dịch vụ chăm sóc của một midwife chính đâu không mà hả Jessica?
Giống như Ngọc đã nói, giống như có một người mà mình quen thuộc để lo cho mình suốt thì họ sẽ biết rành mình hơn, sẽ có cái lợi của cái đó, dễ nói chuyện hơn nếu mà mình gặp một người hoài, tại mình không có cần nói cái story của mình, repeat cái story của mình hoài á. Nếu ở public hospital là nếu mình có Medicare là không có tốn một gì hết.
Jessica có một cái câu hỏi mà rất là nhiều người mẹ họ cũng băn khoăn, đó là cái sự khác nhau giữa bệnh viện công và bệnh viện tư và cái chi phí khi mà sinh đẻ hai bệnh viện này như thế nào?
Dạ, nếu mà người mẹ lựa chọn private hay là công á, thì cái đó là do của người mẹ. Em thì không có làm ở trong private hospital cho nên em cũng không có rành. Nhưng mà nếu mà muốn sanh đẻ ở private hospital thì phải booking với obstetrician. Rồi cái cost của cái obstetrician là khác nhau.
Còn đối với bệnh viện công thì như thế nào ạ?
À, dạ, with public hospital thì là nếu mình có Medicare thì không có tốn gì hết. Medicare sẽ cover cho mình hết. Nếu mà mình from overseas, financial team của cái bệnh viện sẽ liên lạc với mình để nói cho mình cái giá. Cái đó thì em cũng không có rành mấy vì mỗi bệnh viện thì hơi khác nhau một tí.
Và đối với những người mẹ mà có bảo hiểm y tế tư vân vân chẳng hạn thì nên kiểm tra với lại cái công ty bảo hiểm của mình để chắc chắn là cái việc mình mang thai ở những cái bệnh viện tư á, sẽ được cover và cũng như là cái phí access cho cái việc sinh nở nó là bao nhiêu. Bích Ngọc được biết là sinh ở bệnh viện tư á, thì cái chi phí nó cao hơn rất là nhiều, trong khi Medicare thì cover hết cho những người mẹ sinh ở bệnh viện công. Vậy thì có cái sự khác biệt nào giữa bệnh viện công và bệnh viện tư trong cái việc chăm sóc cho phụ nữ mang thai không thưa Jessica?
À, em không thể đưa nhiều ý kiến về bệnh viện tư do em chỉ làm việc tại bệnh viện công, nhưng em nghĩ là công việc chăm sóc thai phụ và thai nhi ở mỗi nơi thì cũng giống nhau thôi. Một số điểm khác nhau chính là bệnh viện tư thì các bạn sẽ có phòng riêng, được ở lại bệnh viện lâu hơn, chăm sóc tiền sản sẽ do bác sĩ sản khoa đảm trách, trừ khi họ có yêu cầu thêm midwife. Bác sĩ sản khoa cũng sẽ đỡ đẻ cho bạn. Chăm sóc hậu sản thì do midwife. Tuy nhiên, bệnh viện tư thì không có yêu cầu về tỷ lệ, nên một midwife có thể chăm sóc tới tám mẹ và bé cùng lúc. Do đó nếu bạn cần gọi trợ giúp thì vui lòng kiên nhẫn một chút. Ở bệnh viện công thì không phải lúc nào cũng có phòng riêng và bạn sẽ được đưa vào chỗ nào đang trống. Đó có thể là phòng cùng chia sẻ với một hoặc ba người khác. Dạ, nếu không có biến chứng trong quá trình mang thai thì midwife sẽ đỡ đẻ cho bạn. Ở bệnh viện công thì có tỷ lệ chăm sóc, midwife sẽ chăm sóc bố và mẹ vào ban ngày và tối sáu mẹ vào ban đêm.
Lúc nãy Jessica có chia sẻ là những cái người phụ nữ nào mà có complication, tức là có biến chứng hoặc là nằm trong nhóm mà high risk, tức là có cái rủi ro cao á, trong quá trình mang thai thì sẽ được chăm sóc nhiều hơn. Vậy thì ai là những cái người phụ nữ nằm trong nhóm mà có rủi ro cao ha?
Mỗi bệnh viện thì hơi khác một tí, nhưng mà chỗ em làm thì ví dụ như là cái tuổi của mình lớn hơn 40 tuổi, mình có bệnh chứng gì trước khi mang thai như là cao máu, bệnh thận, bệnh tim, bệnh tự miễn, bệnh đường, hoặc là mình mất thai qua nhiều lần rồi, hoặc là gia đình có bệnh gì di truyền.
Những cái buổi mà khám thai tiền sản á, trước khi chúng ta sinh nở, nó tại sao nó lại quan trọng như vậy, và những cái vấn đề nào, những cái nội dung nào mà các bác sĩ sẽ trao đổi với chúng ta trong những cái buổi khám thai này?
Các buổi khám tiền sanh là lúc midwife kiểm tra sự phát triển của thai nhi bằng cách đo bụng của mẹ. Độ lớn của bé được tính từ đỉnh bụng tới xương chậu của mẹ. Độ dài tính bằng cm sẽ nên bằng với số tuần của thai nhi, cho phép sai số cộng trừ 2 cm. Bên cạnh đó, trong các buổi khám, các bạn cần cho midwife biết mình cảm thấy ra sao, chuyển động của thai nhi thế nào. Midwife cũng sẽ kiểm tra các chỉ số, đo huyết áp, cân nặng của mẹ. Số buổi khám có thể khác nhau tùy theo quá trình mang thai của mọi người. Nếu midwife phát hiện có sự thay đổi bất thường với thai nhi thì midwife hoặc bác sĩ sẽ đặt nhiều buổi khám hơn cho bạn. Có thể là khám trực tiếp hoặc khám qua điện thoại cho tới khi bé chào đời. Nếu các mẹ có bất kỳ lo lắng nào, bệnh viện sẽ có tổ chức 24/7 để giúp bạn đánh giá tình trạng. Cái này giống như đường dây nóng dành riêng cho thai phụ. Bất cứ lúc nào, bất cứ vấn đề nào làm bạn lo lắng, xin hãy gọi vào số đó. Nếu bạn nhận thấy thai nhi ít hoặc không chuyển động, nếu bạn bị chảy máu, vỡ nước ối trước tuần thứ 37 hoặc sau đó và đau bụng, xin hãy gọi cho midwife ngay. Tuy nhiên, tổ trực tại một số bệnh viện chỉ có thể hỗ trợ cho các thai phụ trên 16 tuần. Nếu bạn mang thai dưới 16 tuần, bạn nên tới khoa cấp cứu của bệnh viện.
Rất là cảm ơn Jessica nhiều khi mà đưa ra những cái lời khuyên rất là hữu ích cho những người mẹ mang thai tại Úc, đặc biệt là trong cái thời buổi cái thời gian mà dịch Covid đang diễn ra và có rất là nhiều những cái thay đổi trong cái cách mà các bệnh viện họ chăm sóc cho thai phụ.
Dạ, chúc các mẹ mang thai khỏe mạnh và không nên lo lắng quá nhiều về COVID. Tại ở hospital, we have a great supportive team and we will look after you and your baby to make sure you are both healthy and safe.
Talking, talking.